À, phải không? Nó còn chùm qua thì nó nghe nó hay, nó đẹp. Còn nó cành mai thôi thì về có gì đâu ý nghĩa. Nhưng mà đó là một cái ý tế nhị trong đó. À, nếu mà nó là còn chùm qua thì chùm qua rồi nó cũng rụng nữa. Phải không? Chùm qua rồi thì nó cũng rụng nữa. Nhưng mà còn cành mai đó thì rồi nó vẫn còn đó. Cho nên là nếu mà tới thời tiết nó cũng vẫn nở qua nữa. Phải không? Đó mới là cái đặc biệt. Tức là nói rằng tuy ở trong cái cuộc vô thường này, thân sanh diệt này, nó có sanh diệt, nó có vô thường đi nữa, nhưng mà trong đó vẫn còn có một cái chân thật trong đó, nó không có mất. Nếu mà đủ duyên thì nó sẽ hiện ở chỗ khác. Cũng giống như qua mai đó thì nó có nở, nó có rụng gì đó thì nó nở nó rụng, nhưng mà cành mai thì vẫn còn đó, đến thời tiết thì nó sẽ nở qua nữa. Thì cũng vậy, cũng giống như là cái đoạn trước mà cái vị mà học trò mà trả lời cho ông thầy đó, nghe không? Nghĩa là cái thân này thì nó có tuổi tác, nó có đen, nó có bạc, nó có già, nó có trẻ, tức là giống như là hoa nó có nở có tàn, nhưng mà trong đó có một cái là không tuổi tác, không có đen bạc, thì chính đó là cái chỗ mà một cành mai vẫn còn đó. Vẫn còn cành mai đó. Mà thiền là muốn chỉ cho mình nhận được cái cành mai đó thì cuộc sống mình nó sẽ có giá trị. Phải không? Thì như vậy làm sao mà nói rằng bi quan nó là yếm thế được? Phải không? Đó là một sức sống để mình vươn lên mà. Phải không? Nghĩa là trong cái vô thường sanh diệt, trong cái tạm bợ, mình nhận ra có một cái bất diệt để mình vươn lên khỏi cái này, thì đó là một sức mạnh để mình tiến lên, chứ đâu phải là một cái gọi là một cái yếm thế, một cái yếu đuối để mình nghĩa là chán đời buông xuôi. Phải không? Nên đó là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đó là coi là một cái trí tuệ mà vượt thế gian. Phải không? Nghĩa là bao nhiêu thế gian thì họ cũng nhìn cái theo cái dòng đó thôi. Phải không? Nhưng mà trong này thì mình chỉ ra còn có một cái đường để mình vươn lên nữa, thì đó là con đường khai phóng tâm linh chứ gì. Phải không? Bao nhiêu người quý vị thấy, quý vị từ xưa tới giờ có nghĩ không, ai cũng như ai, đừng nghĩ là mình sinh ra thì phải chết như ai vậy thôi. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên, cái chuyện vốn như thế, phải không? Quý vị có nghĩ khác không? Từ ông bà cha mẹ tổ tiên mình cũng vậy, cũng sinh ra chết, sinh ra chết, đó là một cái dòng từ trước tới giờ rồi. Cho nên là khi mình sinh ra mình cũng nghĩ đó là cái vốn như thế thôi, phải không? Nhưng mà trong đây thiền này không chấp nhận vậy, không có cái vốn như thế vậy, mà trong đó còn có một cái ha, mà mình có thể mở đường để mình đi lên được, phải không? Thì đó là con đường mở cho mình đi ra giải phóng, coi như khai phóng cái tâm linh của mình đó, phải không? Cho nên đó là cái điểm đặc biệt, đó là mình phải dám nhìn sự thật rồi mới thấy được lẽ thật, phải không? Trước nhất là sự thật hư dối rồi mới thấy được sự thật chân thật, phải không? Điểm thứ ba là đây là thiền đánh thức một cái sức sống chân thật nơi mình để mà mở sáng con mắt tâm. Nghĩa là ngay đây đánh thức cái sức sống chân thật nơi chính mình đó để mà mở sáng con mắt tâm của mình. Bởi vì thường con người mình luôn luôn là mình sống là sống với cái bị biết là nhiều hơn hết. Vì thấy phải không? Sống với sống cái bị biết là sống nhiều hơn hết, mà quên cái sự có mặt của mình chính ở đây. Quý vị kiểm lại coi, nhiều khi mình ít có để ý tới những cái chuyện đó. Quý vị biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia, biết đủ thứ hết, phải không? Cái gì cũng biết được hết, nghe là biết cái này, cái nọ, cái kia, đủ thứ hết. Nhưng mà còn cái gì đang biết, đang hiện hữu đây thì sao? Không bao giờ nhớ tới, phải không? Cứ là biết cái này, cái nọ thôi, biết ở đâu, biết ở đây, có thể biết tới bên Mỹ, bên Tây. Nhưng còn cái gì đang biết đây, đang hiện hữu đây thì sao? Không bao giờ nhớ tới. Nhưng mà chính đây mới là cái nguồn sống của mình, phải không? Chính cái đang biết đây mới là cái nguồn sống của mình. Cho nên thiền phải đánh thức mình ngay chỗ này. Bởi vì nếu mà không có cái đang biết đây thì quý vị thấy không, nếu không có nó thì cái thân mình đây sẽ ra sao? Thành như khúc gỗ thôi, phải không? Nếu không có cái đang biết này thì cái thân này giống như khúc gỗ thôi. Nhưng mà tại nhưng mà mình lại không chú ý tới cái chỗ đó, phải không? Cho nên nó có một câu chuyện này, cũng là câu chuyện trong nhà thiền. Tức là một vị tổ ở trong nhà thiền gọi là Lục Tổ đó, Lục Tổ Huệ Năng đó. Khi mà ngài còn ẩn là vị cư sĩ mà chưa có ra mặt đó, thì một hôm ngài đến một cái ngôi chùa thì thấy hai ông tăng đang cãi nhau. Thấy hai ông tăng thấy là trên cái lá phướng tức là lá cờ đó, lá cờ gió thổi cái nó động phất 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 vậy. Thế thì một ông á thì nói là như vậy, đó là lá cờ động. Còn ông thì nói là đó là gió động. Rồi hai ông cãi nhau hoài mà không có ra lý. Bây giờ thấy phải không? Ông thì nói là gió động, ông thì nói là phướng động, tức là cờ động. Thì ông nào cũng có lý hết, phải không? Nhưng mà cãi nhau cãi không ra lý nổi. Thì quý vị nghĩ ra làm sao mà cãi cho ra lý được đấy? Không có gió thì phướng làm sao động? Còn nếu mà không có phướng thì làm sao biết gió động? Phải không? Thì hai ông cứ cãi hoài mà không biết sao ra lẽ. Thì Lục Tổ Huệ Năng này đó mới nói rằng bây giờ thôi hai ngài có thể cho cái kẻ này làm bạn chút được không? Hai mới nói đâu ông nói tôi coi. Thì ông Lục Tổ này ngài mới nói rằng không phải gió động mà cũng không phải phướng động mà chính là tâm của ngài động. Chính là tâm của ngài động. Thì vậy quý vị kiểm lại coi, thấy được ở chỗ này thì quý vị sẽ thấy được cái chỗ mà gặp nhau liền, phải không? Mình cứ lo cãi là phướng động là gió động thì đó là cãi trên cái bên ngoài thôi, phải không? Không gió thì phướng làm sao động, còn không có phướng thì làm sao biết gió động? Đó, hai cái đó thì cãi hoài là không bao giờ mà cãi ra lý hết. Nhưng mà chính cái gì, phải không, là cái đang biết động ở đây. Cái gì cái đang biết động ở đây thì cái đó mới là cái chủ chốt. Nếu mà không có nó thì vừa có gió có phướng cũng là có như không thôi, đâu thành vấn đề, phải không? Nếu không có cái biết động ở đây, nghĩa là chính từ cái biết động ở đây thì mới rõ được phướng động hay là gió động kia. Còn cứ ở trên kia mà cãi hoài đó mà quên mất cái này mới là cái chính. Nếu mà không có cái này á thì có mấy cái kia cũng đâu thành vấn đề gì, thấy không? Cho nên nếu mà thấy được ở chỗ này rồi á thì sao? Thì gặp nhau liền. Thấy phướng và gió thì anh cũng có cái đó, tôi cũng có cái đó, chị cũng có cái đó, khỏi còn phải cãi gì nữa. Phải không? Còn ở trên phướng, ở trên gió thì cứ cãi hoài nhau thôi, phải không? Bởi vì chỗ đó là chỗ sai biệt, còn cái chỗ này là chỗ đồng nhau. Thấy phướng động, gió động thì chính là cái biết động đây. Thì anh cũng đang có cái này, tôi cũng đang có cái này, chị cũng đang có cái này. Thì đó là chỗ gặp nhau liền, phải không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ chủ yếu. Cho nên thiền là muốn nhấn mạnh mình phải thấy lại cái chỗ này. Cho nên gọi là mở sáng mắt tâm, phải không? Còn trên kia là trên vật thôi, cãi hoài thì rốt cuộc đời cũng để trên phướng trên gió có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà mình là thường thường mình quên mất cái gọi là cái đang hiện hữu của mình ở đây, mà mình lại nhớ cái bên ngoài, rồi gọi là mình nhớ cái bị biết là nhiều hơn, cái đối tượng là nhiều hơn. Chẳng hạn thí dụ cũng như là về có cái máy cassette mở ra, thì mở khi mở ra công tắc ra thì máy nó phát tiếng, thì hỏi quý vị có nghe không thì quý vị đáp sao? Là có nghe liền, phải không? Nếu mà tắt máy thì sao? Không nghe, phải không? Tức là mở máy thì có nghe mà tắt máy thì không nghe, phải không? Nhưng mà khi mà hỏi tắt máy hỏi quý vị có nghe không, quý vị đáp không nghe. Nếu mà không nghe thì ai đáp đó? Quý vị thấy không? Đó là chỗ lầm lẫn của mình từ lâu nay mà mình ít có ai mà để ý, phải không? Tức là mình đồng quá, đồng quá cái đang nghe của mình ở đây với cái tiếng là cái bị nghe, phải không? Chứ còn sự thật á thì có tiếng là mình nghe có tiếng, còn không tiếng thì mình nghe không tiếng, chứ không phải là không nghe, phải không? Nhưng mà từ từ mình đồng quá đó, cho nên quên mất cái sự hiện hữu của mình đây, phải không? Rõ ràng vậy. Đó gọi là không nghe, là không nghe tiếng thôi. Chứ còn mình nghe tiếng khác, tức là mình không nghe cái tiếng mà tiếng máy này, nhưng mà mình nghe tiếng khác. Cho nên hỏi là mình mới đáp được. Phải không? Cho nên chính những chỗ đó là chỗ rất là tế nhị, mà mình ít có ai để thiền nhấn mạnh chỗ đó, để cho mình thấy lại sự hiện hữu đó. Phải không? Cho nên có câu chuyện trong nhà thiền như thế này. Có một ông tướng quốc tất nhiên là giống như là vị tể tướng đó, không? Tên là Bùi Hưu. Một hôm thì ông vào ở trong cái chùa, chùa đó thì ông thấy trên cái vách đó, nó vẽ cái hình vị cao tăng. Thì ông này cũng có nghiên cứu giáo lý, cho nên ông mới hỏi mấy vị thầy ở trong đó, hỏi chứ vậy thì cái hình cao tăng ở đây, nhưng mà còn cao tăng ở đâu vậy thầy? Cái hình cao tăng, cái hình ở đây, còn cao tăng này ở đâu? Thì trong đó trong chùa không thầy nào đáp được hết. Hình ở đây nhưng mà còn cao tăng này ở đâu đây? Thì ông mới hỏi như chứ trong chùa này có ai mà gọi là tu thiền không? Thì trong chùa nó là mới đây có một vị tăng mới đến, trông giống như là tu thiền mà không biết phải không. Thì ông nói đâu cho mời tới để cho tôi hỏi thử coi. Thì mời tức là ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá là coi như cũng là vị thiền sư á, nhưng mà ngài ẩn. Thì khi mời tới thì ông Bùi Hưu đó, ông nói là mà Hưu này á vừa mới có câu hỏi mà chưa tăng ở trong chùa này tiếc lời không có trả lời. Bây giờ xin ngài có thể ngài trả lời cho được chăng? Thì ngài Hoàng Bá nói đâu ông hỏi lại coi, hỏi gì? Thì ông hỏi lặp lại câu hỏi. Đây là cái hình này nè, thì đây là cái hình cao tăng đây, thì cái hình ở đây còn cao tăng ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá đó, ngài mới ngay đó bất ngờ cái ngài gọi to tên ông, gọi Bùi Hưu. Thì ông liền dạ. Thì cái ngài Hoàng Bá ngài mới nhấn mạnh cái ở đâu. Thì ngay đó là ông liền nhận ra cao tăng ngay chính mình liền. Tức là ở đây là muốn nói là cái hình đó là chỉ là cái hình vẽ vẽ thôi, nhưng mà cao tăng là chỉ con người sống, con người thật á, con người sống thì đang ở đâu. Thì thay vì giải thích cho chữ nghĩa, không, thì ngài Hoàng Bá ngài mới gọi tên ông. Thì khi mà ông dạ, thì chính khi ông dạ đó thì cái gì mà đang hiện hữu mà biết dạ đấy, thì chính cái đó là con người sống như vậy. Còn ông cứ lo theo hình vẽ đó, ông đuổi hoài thì đó là ông sống trong cái theo cái hình vẽ thôi. Còn chính cái đang biết dạ đây, cái đó mới là cái sống, cái thực, phải không? Cho nên ngay đó thì ông nhận thấy được cái ý thiền liền. Như thấy không? Mình thường thường mình hay bị gạt cái chữ đó. Tức là theo cái gọi là cái cảnh, là cái bị biết, cái bị thấy, bị nghe bên ngoài, là cái đối tượng thôi, mà mình quên mất cái đang hiện hữu nơi mình, phải không? Hỏi cái này hỏi kia mà quên mất cái đang hiện hữu nơi mình. Những chỗ này là chỗ rất là tế nhị trong nhà thiền. Quý vị mới nghe thì thấy có hiểu, phải không? Nhưng mà đó là những cái lẽ thật. Nếu quý vị mà nghiên cứu kỹ sâu rồi mới thấy những cái tế nhị trong đó. Thí dụ cũng như là có vị tăng khác đến một cái vị thiền sư gọi là Trần Tôn Túc hỏi, thì ông Trần Túc hỏi ông tăng chứ ông ở đâu đến. Thì ông tăng đó là dạ con từ Ngưỡng Sơn đến. Ngưỡng Sơn tất nhiên là một cái địa phương á, giống như mình nó ở đây đến đây thì hỏi từ đâu đến là nó là Cần Thơ đến vậy đó, không? Thì khi nói từ Ngưỡng Sơn đến thì ngài Trần Tôn Túc ngài liền bảo ông nói láo. Thì vậy thì nếu mà quý vị cỡ đó thì quý vị sẽ hiểu sao. Mình ở Ngưỡng Sơn tức là mình, ví dụ mình ở Cần Thơ đến thì mình đáp ở Cần Thơ rõ ràng thôi, đó là thật tình. Nhưng mà cái vị thầy này nói là ông nói láo. Đó, đây là những chỗ mà coi như thiền để mà đánh thức cái hiện hữu của mình đó. Ông đang đứng đối diện đây, phải không? Đang đứng đối diện đây là ngài muốn nhấn mạnh là cái chỗ mà ông đang sống ở chỗ này nè, phải không? Đang hiện hữu, đang đứng ở đây. Cho nên hỏi từ đâu đến là ý các ngài không muốn hỏi là ông từ đâu, cái chuyện đó không phải, mà ngay chỗ này nè, từ đâu mà ông đang đối diện đây, đang hiện hữu đây. Rồi ông đáp là đang, tức là ở Ngưỡng Sơn, tức là giống như là ở Cần Thơ, thì đang đứng ở đây mà đang nghĩ ở Cần Thơ, tức là đang nghĩ trở về quá khứ rồi, phải không? Phải không? Đang sống trở về quá khứ rồi, cho nên đây ngài nói ông nói láo, đang đứng đây mà ông nói là ở Cần Thơ, à, gì đấy không? Thiền đó, đó là tránh mất cái sự hiện hữu của mình, đó, cho nên thiền là phải nhấn mạnh ở chỗ đó, phải không? Ngay hiện hữu đây, thấy ngay chỗ này liền, à, mà mình thì thường thường mình dễ mắc kẹt ở chỗ đó, phải không? Luôn luôn là mình sống với quá khứ, cái gì đấy phải không? Mình đa số mình sống với quá khứ nhiều hơn sống với cái hiện hữu. À, ngồi lại là quý vị nhớ này nhớ kia, nhớ tưởng cái này tưởng cái đủ thứ hết, còn cái đang hữu đây thì ít nhớ. À, cho nên đó là cái chỗ mà thiền phải nhấn mạnh, không? Để mà coi như đánh thức mình phải sống về chỗ đó. À, điểm kế nữa là phải vượt qua khái niệm. À, đây là cái điểm coi như là cái chỗ sống của thiền. Nghĩa là phải vượt qua mọi cái khái niệm, à, chứ còn thiền là không thể bắt chước, à, ví dụ nhớ kỹ cái điều đó, à, thiền là không bắt chước được, à, dù cho cái người nghe hiểu không cách mấy đi nữa là cũng hiểu về thiền thôi, chứ chưa phải là bản thân của thiền, à, chỗ đó, à, nghĩa là hiểu về thiền, phải không? Chứ còn chưa phải đó là bản thân của thiền, à, mà hiểu về thiền thì đó cũng là khái niệm thôi. À, còn ở đây thiền là muốn nhấn mạnh là mình phải vượt qua mọi khái niệm, tức là mọi cái ngôn ngữ, mọi cái chữ nghĩa mà hiện có đây á, đó chỉ là những cái khuôn thôi, mà đối với nhà thiền gọi là những cái khuôn chết thôi. À, mình phải thấy được cái sức sống ở trong đó. À, cho nên đối với thiền gọi là thiền giả đó, thiền giả là người mà tu thiền đó, thì không thể chấp nhận chết ở trên cái khuôn đó. À, bởi vậy mà trong nhà thiền đặc biệt là phải đưa mọi người phải vượt qua mọi cái khái niệm. À, thí dụ có một câu chuyện ngài Chiêu Châu đó, hòa thượng Chiêu Châu mà nãy giờ nhắc đó, không? Ngài có lần ngài nói rằng một chữ Phật á tôi cũng không thích nghe nữa. À, thì quý vị thấy, à, Phật là một vị giáo chủ của đạo Phật, phải không? Còn ngài là đệ tử của Phật, mà ngài nói rằng một chữ Phật tôi cũng thích, không thích nghe nữa. Thì với cái gọi là cái tín ngưỡng mà tôn giáo á, thì nghe kiểu đó là không ai chấp nhận nổi, quá phạm thượng rồi, phải không? Coi như là vị giáo chủ của mình mà giờ nói là chữ Phật cũng không thích nghe nữa thì nghe ai? Phải không? Coi như quá là phạm thượng rồi. Nhưng mà với thiền sư á, à, thì thiền sư trọng lẽ thật hơn, nghĩa là với thiền sư thì các ngài trọng cái lẽ thật hơn, muốn đưa người đi thẳng vào lẽ thật, chứ còn không thể để cho người chết trên cái khái niệm. Bởi vì sao? À, bởi vì các ngài muốn mình thực thấy cái gì là Phật kìa, chứ Phật đâu phải là cái tên đó, phải không? Phật không phải là cái tên đó, cho nên ngài nói ta một chữ Phật ta cũng không thích nghe là như vậy. Nghĩa là để cho người muốn nhắc cái hàng đệ tử là phải thấy cái gì là Phật, à, chứ không phải là chỉ cái tên đó thôi. Phật không phải cái tên đó. À, trong khi đó, à, nếu mà mọi người cứ bám vào cái tên đó, bám vào cái chữ đó, rồi cứ cãi vã nhau, đấu tranh nhau, thì mất hết ý nghĩa Phật rồi. Phải không? À, cho nên thiền là phải nhấn mạnh chỗ đó. À, nghĩa là phải vượt qua mọi cái khái niệm chữ nghĩa, là mình cảm nhận Phật ngay chính mình. À, cũng như quý vị đây, quý vị cảm nhận Chúa ngay trong mình, phải không? Chứ cũng như Chúa đâu phải là cái tên đó, phải không? À, nếu mà rồi vì cái chữ Chúa đó, à, cũng như vì cái chữ Phật đó mà quý vị cứ cãi nhau hoài á, thì cãi tới đâu? Đó là sống trên khái niệm chứ gì, phải không? Mình phải thấy cái gì là Chúa, phải không? Cũng như cái gì là Phật, à, thì cái đó mới là cái sức sống chân thật. À, mà vậy là Phật hay là Chúa đó, à, thấy trở lại ngay trong tâm mình, thì cái chỗ đó mới là cái chỗ quý. Đó mới là cái Phật sống hay là Chúa sống chứ gì, phải không? À, nghĩa là mình cảm nghiệm được Phật ngay mình, cũng như mình cảm nghiệm được Chúa ngay mình, thì cái đó mới là sức sống chân thật. À, à, cho nên đây là thiền là muốn nhấn mạnh là mọi người là phải vượt qua cái khái niệm đó, không có chết trên cái chữ nghĩa, trên cái khái niệm. À, à, cũng như hiện nay bây giờ đây, à, hiện tại đây người ta thường thường á, người ta hay đang bàn cãi nhau về thực tại, phải không? Thực tại có hay không, phải không? À, người ta nghĩa là đang cãi nhau về thực tại này, không biết thực tại là có hay không, người nó có người nó không, mà không biết có thì làm sao chỉ ra đây, còn không là tại sao là có tên đó, phải không? Là rồi có người nó thực tại là thế này, thực tại là thế nọ, à, nhưng mà quý vị kiểm lại coi, khi mà đang bàn cãi như vậy đó thì có đang đối diện với thực tại hay không? Đang bàn cãi nhau về thực tại tức là đang đối diện với thực tại hay không? Tức là tất cả đang sống trong khái niệm với nhau thôi, cho nên bàn cãi, phải không? Chứ còn nếu đang đối diện với thực tại thì sao? Khỏi cãi, phải không? Chỗ đó là chỗ mình phải thấy được. Thí dụ có người bây giờ hỏi về anh A là thế nào, thì chúng ta thì diễn tả anh A đó là người cao, to, da trắng, mắt sâu, vân vân vân. Thì lúc đó là có mặt anh A đó chăng? Đó là mình đang diễn tả về anh A thôi, phải không? Chứ còn nếu mà có mặt anh A đó thì hỏi anh A thế nào thì sao? Đấy, phải không? Khỏi cần phải dài dòng. Đó. Còn đang diễn tả thì đó là không có đối diện rồi. Cũng vậy, mình cứ đang tranh cãi nhau về thực tại thế này kia là chỉ là sống trong khái niệm với nhau thôi. Chứ còn nếu mà đang đối diện thực tại thì khỏi phải cãi. Cãi nhau là chưa giáp mặt. Đang cãi nhau là chưa giáp mặt với thực tại. Bởi vậy mà trong cái chuyện nhà thiền có một cái đoạn, tức ông vua Lương Diệu Đế với cái vị mà tổ Bồ Đề Ma là vị sơ tổ mà qua bên Trung Hoa đó. Bây giờ mình cũng hay thấy những cái tượng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma này đến trong với ông vua Lương Võ Đế đó, thì qua cái sự đối đáp thì ông vua đó ông hỏi cái việc Bồ Đề Đạt Ma này, hỏi chứ đối diện với trẫm là ai, tức đang đối diện với trẫm là ai, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đó không biết, hỏi đang đối diện là ai thì ngài đó không biết. Thì ngay đó thì ông vua Lương ông cũng không hiểu gì, sau đó thì cái vị tổ này bỏ đi chỗ khác. Thì đó là một ý nghĩa chính là hỏi đang đối diện với trẫm, đang với trẫm, đang đối diện mà hỏi là ai nữa thì quý vị đáp sao đây? Đang đối diện với trẫm là ai, đang đối diện mà còn hỏi là ai nữa thì đáp sao đây? Cho nên ngài chúng ta không biết rồi, đang đối diện với ông nào còn hỏi ai nữa thì nói sao đây? Đấy không? Cho nên thiền là phải chỉ mình là phải nhấn mạnh chỗ đó, không? Chứ không có mà gọi là sống ở trong những khái niệm. Chẳng hạn có vị tăng hỏi vị thiền sư khác gọi là hỏi ngài Thiệu Tu, hỏi chứ thế nào là tâm của con? Mà cái chỗ này quý vị cũng hay thắc mắc á. Thế nào là tâm của con? Thì cái ngài Thiệu Tu đó ngài mới bảo ai hỏi thế ấy. Ai hỏi thế ấy, vậy thôi, khỏi cần phải dạy thế dạy rồi. Ông hỏi thế nào là tâm của ông thì ai hỏi đó, phải không? Khỏi phải qua khái niệm dài dòng. Còn mình giải tâm của ông á, tâm ông là cái đang biết, là cái đang hiện hữu, là ông đang suy nghĩ, đang gì thế nọ, giải ông không biết tâm đâu, phải không? Còn đây là đi thẳng vào đó rồi. Thế nào là tâm ông thì ai đang hỏi đó, phải không? Thì đó là mình nhận ra liền, không có qua khái niệm, không phải dài dòng. Cho nên quý vị hiểu như vậy thì quý vị thấy thiền là phải đi trực tiếp, phải vượt qua cái khái niệm thì mới cảm nhận được thiền. Mà muốn được vậy thì sao? Cho nên cái điểm cuối cùng thiền á là cần phải thể nghiệm, nghĩa là phải có thể nghiệm ngay chính mình thì mới cảm nhận được thiền chân thật. Đó là cái điểm mà coi như là không thể thiếu được. Bởi vậy mà đối với thiền á thì phải là hành giả chứ không thể là học giả được. Với thiền á là phải là hành giả chứ không thể học giả được. Nếu học giả thì không bao giờ mà vào thiền được, nếu chỉ dừng trên học giả, phải hành giả thôi. Cho nên chỗ đó là chỗ mà quý vị hiểu được ở chỗ này thì mới thấy, nghĩa là thiền chỉ một cách thực tế chứ không có lý luận suông, nên là phải cảm nhận, phải thể nghiệm. Chứ còn học giả mình chỉ học nghiên cứu thôi á, thì thiền đó chỉ là thiền trên lý thuyết thôi, phải không? Cho nên là phải có sự cảm nhận thôi. Cho nên đây tôi dẫn một câu chuyện này quý vị nghiên cứu, tức là nghiền ngẫm, quý vị mới thấy ý nghĩa sâu. Tức là có vị học giả về cái tông Thiên Thai. Thiên Thai là một cái tông ở trong cái Phật giáo mà chuyên nghiên cứu về kinh Pháp Hoa. Thì vị học giả này là vị pháp sư luôn, tức là pháp sư Đạo Văn. Ông là hơn 50 tuổi rồi. Ông từng nghiên cứu những cái giáo nghĩa Thiên Thai đó hơn 30 năm. Mà nhưng mà khi đó thì ông chưa có sáng tỏ được cái lý thật gì hết. Cho nên ông nghe tiếng vị thiền sư Chân Quán. Đây là thiền sư đang ngộ đạo. Mà trước kia thì cái vị thiền sư này cũng từng nghiên cứu giáo nghĩa của tông Thiên Thai này. Sau đó ông tham thiền cho nên mới sáng được đạo. Thì cái vị pháp sư này mới đến với thiền sư Chân Quán, thành khẩn mới thưa. Thưa nói rằng con đã học qua cái tư tưởng về Pháp Hoa của tông Thiên Thai từ thời nhỏ lận. Coi như là con thông hết, nhưng mà chỉ còn có một vấn đề là trước sau chưa có rõ thôi.